Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 20 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cô Homen, một thánh nữ người Pháp, về tiếng gọi mãnh liệt của Chúa Giêsu, người tình muôn thuở của các linh hồn. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về nói ít, làm nhiều. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Baghdad, hàng trăm ngàn tín hữu nguyên quán ở Caracos thuộc vùng bình nguyên Ninive bên Iraq đã chào mừng việc giải phóng thành phố của họ. Các tín hữu này đã phải vội vã rời bỏ quê hương của họ hồi mùa hè năm 2014 khi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tiến chiếm thành này. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, tức là 3 ngày sau khi liên quân Iraq và người Kurd gồm 30.000 binh sĩ với sự hỗ trợ của Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo khởi đầu chiến dịch tái chiếm Mosul. Thành phố Caracos cách Mosul 15 cây số về hướng nam đã được giải phóng dễ dàng. Tại Mosul hiện nay còn ít nhất 700.000 người bị 5.000 chiến binh nhà nước Hồi giáo cầm giữ không thể chạy thoát được. Đức Thượng phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, đã kêu gọi mọi thành phần ở Iraq hãy đoàn kết với nhau để nỗ lực quân sự giải phóng thành Mosul được thành công. Ngài nói, người Iraq chúng ta là một gia đình duy nhất, mặc dù có những sắc thái khác nhau. Ước gì cuộc tấn công này là phương thế làm nảy sinh một nền dân chủ chân thực và văn minh, tôn trọng tất cả mọi người. Đức Thượng phụ Sacco cũng khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế, hãy đề ra những sáng kiến cụ thể giúp toàn vùng Trung Đông tìm lại được an ninh và hòa bình. Một sự thành công ở tầm mức này sẽ là một chiến thắng cho tất cả mọi người và mưu ích cho toàn thể cộng đồng quốc tế.
Salzburg. Hôm qua 19 tháng 10, Hội nghị quốc tế về các vị giáo hoàng tổng biển Đức đã khai diễn tại thành phố Salzburg bên Áo và kéo dài đến ngày 21 tháng 10 tới đây. Các chuyên gia quốc tế về thời kỳ đầu của thời Trung Cổ cho đến thời cận đại tìm hiểu về ảnh hưởng của đời đan tu đối với quan niệm của các vị giáo hoàng dòng biển Đức về chức vụ cũng như cách thi hành chức vụ giáo hoàng. Các vị giáo hoàng đan sĩ hành động thế nào ở Roma, tại nước tòa thánh, tại Italia, Âu Châu và xa hơn nữa. Trong số 17 vị giáo hoàng dòng biển Đức, có Đức Gregorio I, Gregorio VII, Silvestro II, Pascal II, Stephen IX và biển Đức 12. Hội nghị mở đầu với bài thuyết trình của giáo sư sử học ở Paris, ông Andreas Sohn, cũng là trưởng ban tổ chức hội nghị này. Ông trình bày về đề tài lĩnh vực căng thẳng giữa đời đan tu và chức vị giáo hoàng, đối nghịch hay là sự bổ túc cho nhau với những thành quả.
Roma, hôm 18 tháng 10 vừa qua, cha Arturo Sosa Abascal, tân bề trên tổng quyền dòng tên, đã mở cuộc họp báo ở Roma để trình bày những thách đố dòng đang đương đầu và hướng đi tổng quát của dòng. Cha Sosa Abascal, người Venezuela, năm nay 68 tuổi, nguyên là một chuyên gia về chính trị học. Cha được tổng tu nghị thứ 36 của dòng bầu lên hôm thứ Sáu 14 tháng 10 vừa qua. Cha nói, những ưu tiên của dòng tên hiện nay là loan báo tin mừng tại nơi đang cần hơn cả và dấn thân mang lại sự hòa giải trong một thế giới đang sống những vết thương sâu đậm nhưng không quên những ưu tiên như cảm thức đức tin và thăng tiến công lý. Cha Sosa Pascal giải thích rằng dòng tên sẽ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực khó khăn là tông đồ trí thức. Cha nêu ví dụ về sứ vụ này ở Trung Quốc, nơi mà khoảng 12 tu sĩ dòng tên đến từ Âu Châu và Hoa Kỳ đang giảng dạy trong các đại học nhà nước. Công việc của họ hoàn toàn có tính chất văn hóa, chứ không có tính chất mục vụ hoặc linh đạo. Tiếp đến, con cái của Thánh Ignacio Loyola tiếp tục đóng góp vào sự hòa giải tại bao nhiêu vùng có những vết thương. Hòa giải giữa tất cả mọi người bằng những cách thức khác nhau. Tại tất cả mọi miền trên thế giới, người ta cảm thấy sự rạn nứt, những vết thương sâu đậm chia cách và những tình trạng trầm trọng khác. Đây thực là một thách đố rất lớn đối với các tu sĩ dòng tên. Về đường hướng của dòng, cha Tổng Quyền cho biết Tổng Tu Nghị thứ 36 đang tiếp tục làm việc để đề ra. Và cha nói, trong tư cách là Tổng Quyền, tôi được kêu gọi thi hành những nghị quyết sẽ được chính Tổng Tu Nghị này đề ra.
Aleppo, Đức cha Antoine Aldo, giám mục giáo phận Aleppo bên Syria thuộc Giáo hội Công giáo Kande, tố giác tình trạng bi thảm của dân chúng tại thành này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Il Messaggero, người sứ giả xuất bản ở Roma hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức cha nói, ở Syria này đang diễn ra một thế chiến với những quyền lợi kinh tế xen lẫn với các quyền lợi chiến lược, Ả Rập Saudi và Iran, người Hồi giáo Sunnit và Shiite, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, các thường dân chết, các trẻ em, bao nhiêu trẻ em thiệt mạng. Trong những ngày này có hàng trăm người bị thương và nạn nhân nơi các trẻ em, bom rơi xuống trên một trường học ở khu vực các tín hữu Kitô. Đức cha Aldo thuộc dòng tên, ngài cũng cho biết chỉ còn lại hơn 10 bác sĩ, 80% đã di cư đi nơi khác. Về thực phẩm, giá cả bây giờ đắt gấp 10 lần. Ví dụ trước đây một ký thịt giá 500 đồng Syria, giờ đây phải trả ít nhất là 5.000 đồng. Nhưng dân chúng vẫn sống còn được là nhờ các tổ chức quốc tế. Thực phẩm được chuyển qua một đường từ thành phố Homs dẫn tới Aleppo. Đó là đoạn đường duy nhất có thể đi nhưng rất nguy hiểm. Ngoài ra, người ta không thể ra vào thành Aleppo được.
Roma, cho đến nay đã có hơn 18 triệu tín hữu đến hành hương tại Roma nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Mạng thông tin trên Internet về năm thánh cho biết, từ khi khai mạc ngày 8 tháng 12 năm ngoái cho đến ngày 18 tháng 10 vừa qua, số tín hữu hành hương tại Roma là 18.176.359 người. Năm thánh ngoại thường sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 tới đây. Cũng liên quan đến vấn đề hành hương, số người đến hành hương tại đền thánh Giacobbe Tông Đồ, Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha đã đạt được một kỷ lục mới. Theo văn phòng hành hương tại địa phương, trong 9 tháng đầu năm nay đã có 240.420 người đến xin giấy chứng nhận họ đã hành hương theo con đường thánh Giacobbe. Để nhận được chứng chỉ hành hương, tín hữu phải chứng minh mình đã đi bộ ít nhất 100 cây số cuối cùng dẫn đến Santiago de Compostela hoặc 200 cây số bằng xe đạp. Trên mỗi chặng đường đều phải có mộc được đóng vào tờ chứng nhận.
Washington, từ ngày 14 đến 16 tháng 11 tới đây, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Baltimore và sẽ bầu vị chủ tịch mới, kế nhiệm Đức cha Joseph Kurt, Tổng Giám mục Giáo phận Louisville. Ngoài vị chủ tịch, các giám mục cũng sẽ bầu vị tân phó chủ tịch và năm chủ tịch các ủy ban về giáo luật và cai quản, ủy ban đại kết và liên tôn, loan báo tin mừng và huấn giáo, công lý quốc tế và hòa bình, cũng như ủy ban bảo vệ trẻ em và người trẻ. Nhiệm kỳ của các vị là 3 năm. Trong khóa họp, các giám mục đến từ gần 200 giáo phận toàn nước Mỹ cũng sẽ thảo luận và bỏ phiếu về kế hoạch hoạt động từ 2017 đến 2020 của Hội đồng Giám mục, để ý đến 5 ưu tiên đã được thông qua trong Đại hội hồi tháng 11 năm ngoái. Các ưu tiên đó là loan báo tin mừng, mở rộng cánh cửa cho Chúa Kitô qua sứ mạng làm môn đệ thừa sai và gặp gỡ tha nhân. Tiếp đến là gia đình và hôn nhân, khích lệ và chữa lành các gia đình, khuyến khích các tín hữu công giáo lãnh nhận bí tích hôn phối. Thứ ba là sự sống con người và phẩm giá, bênh vực tính chất thánh thiêng của sự sống con người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, đặc biệt quan tâm đến người nghèo và người dễ bị tổn thương. Thứ tư là ơn gọi và thường huấn, khuyến khích ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, chăm sóc việc thường huấn cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và thừa tác viên giáo dân. Sau cùng là tự do tôn giáo, thăng tiến và bảo vệ tự do phục vụ, làm chứng tá và phụng tự tại Hoa Kỳ và nước ngoài.
Paphos, Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, tái kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trả lại thần học viện của chính thống tại đảo Kanki gần thành phố Istanbul. Thần học viện này đã bị chính phủ Thổ đóng cửa và tịch thu cách đây 45 năm, tức là hồi năm 1971. trong thời gian qua, nhiều giới chức chính quyền cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa trả lại thần học viện này, nhưng cho đến nay, đó chỉ là những lời hứa suông. Đây là nơi duy nhất để đào tạo giáo sĩ chính thống giáo ở Thổ. Trong hai sứ điệp gửi đến hai hội nghị chính thống giáo vừa qua ở đảo Paphos thuộc Chipre và Saloniki thuộc Hy Lạp, Đức Thượng Phụ Bartholomaios cho biết, ngay từ khi bắt đầu làm Thượng Phụ cách đây 25 năm, Ngài đã coi việc phục hồi thần học viện Kalki là một ưu tiên trong sứ vụ của Ngài. Đức Thượng Phụ viết, đây là một quyền của giáo hội chúng ta, một quyền mà không một ai đặt lại vấn đề. Thần học viện Kalki là cơ quan đào tạo không thể thay thế được.
Kuala Lumpur, các tôn giáo thiểu số tại Malaysia gồm Phật giáo, Ấn giáo, Lão giáo, Đạo Sích và Kitô giáo phê bình dự án nới rộng luật số 335 về việc áp dụng hình luật Hồi giáo bắt đầu được Quốc hội nước này cứu xét từ ngày 18 tháng 10 vừa qua. Trong thư ngỏ công bố ngày 15 tháng 10, Hội đồng các giáo hội Kitô Malaysia gồm Anh giáo, Tin lành Methodist, Luther và Công giáo đã kêu gọi các đại biểu Quốc hội Malaysia bỏ phiếu chống lại việc tu chính và nới rộng luật số 335. Cho đến nay, các tòa án Hồi giáo chỉ xét xử những người Hồi giáo, nhất là về vấn đề gia đình và gia tài. Theo dự án tu chính luật do ông Abdul Hadi Awan, Chủ tịch Đảng Hồi giáo Malaysia đề ra, các tòa án Hồi giáo này có thể ra hình phạt tới 3 năm tù, hình phạt 6 roi đòn và phạt tiền tới 5.000 đồng ringgit, tương đương với 1.200 euro. Dự luật loại bỏ mọi giới hạn và đề ra mọi hình phạt trừ án tử hình cho các tội hudud, gồm tội ăn trộm, chối đạo, những tội ác tính dục, uống rượu và chơi cờ bạc. Ngoài ra, Quốc hội lập pháp có quyền quyết định về các tội ác mới bị trừng phạt theo luật Sharia của Hồi giáo. Mục sư Hetman Shashitri khẳng định rằng, luật muốn viết lại hiến pháp một cách cực đoan. Các đại biểu Quốc hội cần nhớ rằng họ được nhân dân bầu lên để bảo vệ sự toàn vẹn của hiến pháp liên bang và bảo vệ các quyền và các tự do cơ bản. Hiến pháp nói rõ ràng tôn giáo chủ yếu liên quan tới những vấn đề cá nhân và gia đình và hình luật phải ở dưới sự kiểm soát của luật pháp liên bang. Cả Hội đồng Tư vấn Kitô giáo, Ấn giáo, Đạo Sích và Đạo Lão cũng tham gia sự phản đối việc nới rộng hình luật như vừa nói.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả! Sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha. Đông nhất là các phái đoàn đến từ các nước Pháp, Thụy Sĩ và Bỉ. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các linh mục giáo phận Orléans do Đức Cha Jacques Blacas hướng dẫn. Ngài cũng chào các phái đoàn đến từ Anh Quốc, Ecos, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Hòa Lan, Malta, Ghana, Uganda, Nam Phi, Indonesia, Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và Hoa Kỳ. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào ca đoàn nhà thờ chính tòa giáo phận Mainz, đông đảo các bạn trẻ và các trẻ em giúp lễ và học sinh trung học đam mê. Trong số các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Ngài chào tín hữu các giáo xứ Mogiwasu và Pereiras. Đức Thánh Cha cầu chúc cuộc hành hương Roma trong năm thánh giúp họ sống ý thức giáo hội đại đồng và hăng say làm chứng tá cho lòng thương xót Chúa. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ nhớ chân phước linh mục Popielusco, tuyên úy công đoàn độc lập liên đới, đã bị mật vụ Ba Lan bắt cóc và giết chết. Ngài đã là người đứng mũi chịu sào, bênh vực các công nhân và gia đình họ bằng cách yêu cầu công lý, các điều kiện sống xứng đáng và tự do dân sự và tôn giáo cho họ. Khẩu hiệu mục vụ của Ngài là lời Thánh Phaolô nói với tín hữu Roma. Đừng để cho sự giữ chiến thắng, nhưng hãy chiến thắng sự giữ với sự thiện. Ước chi các lời này hôm nay đối với anh em và tất cả mọi gia đình và toàn dân Ba Lan là một thách đố giúp xây dựng trật tự xã hội công bằng trong việc kiếm tìm sự thiện phúc âm trong cuộc sống thường ngày. Trong số các nhóm Hỏa Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các chủng sinh Tổng giáo phận Utrecht và các giáo phận ở Rotterdam và Breda, cũng như đại diện Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Hỏa Lan.
Trong số các đoàn hành hương Italia, Ngài chào tín hữu giáo phận Caltagirone do Đức Cha Calogeri Peri hướng dẫn về hành hương Roma nhân kỷ niệm 200 năm thành lập giáo phận. Các trẻ em chịu phép thêm sức giáo phận Faenza Modigliana, các tham dự viên khóa hội học do Đại học Thánh giá tổ chức, giới trẻ công giáo tiến hành giáo phận Brindisi Ostuni, các nữ tu thánh Gioan Tẩy Giả về Roma dự lễ phong thánh đấng sáng lập cha Alfonso Maria Fusco, các sĩ quan trường huấn luyện Modena và các thành viên của nhiều hiệp hội, trong đó có hiệp hội người tàn tật. Nhắc tới Thánh Phaolô Thánh giá, sáng lập viên dòng các cha dòng khổ nạn, được giáo hội kính nhớ hôm qua, Đức Thánh Cha cầu chúc các bạn trẻ biết suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa để học biết tình yêu cao cả Chúa dành cho nhân loại. Các bệnh nhân biết vác Thánh giá kết hiệp với Chúa Kitô để được vơi nhẹ trong các thử thách, và các cặp vợ chồng mới cưới biết dành thời giờ cầu nguyện để cho cuộc sống hôn nhân trở thành con đường hoàn thiện Kitô. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã bắt đầu khai triển các việc thương xót đối với thân xác, trước hết là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống. Đức Thánh Cha nói:
Una delle conseguenze del cosiddetto benessere è quella di condurre le persone a chiudersi in se stesse, rendendole insensibili alle esigenze degli altri.
Một trong các hậu quả của cái gọi là thoải mái là việc dẫn đưa con người tới chỗ khép kín trong chính mình, thờ ơ với các đòi hỏi của tha nhân. Người ta làm mọi cách để lừa dối chúng bằng cách giới thiệu các mô thức sống phù du, biến mất sau vài năm, làm như thể cuộc sống của chúng ta là một mốt thời thượng cần phải theo và thay đổi theo mùa. Không phải thế, cần tiếp nhận thực tại như nó là, và thường khi nó khiến cho chúng ta gặp các tình trạng cần cấp thiết trợ giúp. Chính vì thế mà trong các công việc của lòng thương xót có nhắc tới sự đói khát, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống. Ngày nay có nhiều người đói khát lắm. Biết bao lần các phương tiện truyền thông cho chúng ta biết tin tức liên quan tới các dân tộc khổ đau vì thiếu thực phẩm và nước uống, với các hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các trẻ em.
Trước vài tin tức và đặc biệt là trước vài hình ảnh, dư luận công cộng cảm động và thỉnh thoảng phát động các chiến dịch trợ giúp để kích thích tình liên đới. Các đóng góp quảng đại và nhờ đó có thể góp phần thoa dịu phần nào nỗi khổ đau của biết bao người. Hình thức bác ái này quan trọng, nhưng nó không liên lụy một cách trực tiếp. Trái lại, khi ra ngoài đường, chúng ta gặp một người cần sự trợ giúp, hay một người nghèo đến gõ cửa nhà chúng ta thì rất khác, bởi vì tôi không đứng trước một hình ảnh mà chính tôi bị liên lụy. Không còn có khoảng cách nào giữa tôi và người đàn ông hay người đàn bà đó nữa, nhưng tôi cảm thấy mình bị gọi hỏi. Sự nghèo khó trừu tượng không gọi hỏi chúng ta, nhưng khiến cho chúng ta suy tư, làm cho chúng ta than van. Nhưng khi bạn trông thấy sự nghèo túng trên thịt xác một người nam, một người nữ, một trẻ em, điều này gọi hỏi bạn. Và vì thế, cái thói quen mà chúng ta có, chạy trốn trước người nghèo, không tới gần họ hay tô son đánh phấn một chút thực tại của các người nghèo với các thói quen của mốt thời thượng. Như thế chúng ta xa rời thực tại đó. Không còn có khoảng cách nào nữa giữa tôi và người nghèo khi tôi gặp họ. Trong các trường hợp đó, tôi phản ứng ra sao? Quay mặt nhìn đi nơi khác hay bỏ qua? Hay tôi dừng lại nói chuyện và lo lắng cho tình trạng của người ấy? Và nếu bạn làm điều này, thì sẽ không thiếu ai đó nói, ông này điên, nói chuyện với một người nghèo. Tôi có xem mình có thể tiếp đón người ấy một cách nào đó, hay tìm cách tự giải thoát một cách mau chóng nhất? Nhưng có lẽ người ấy chỉ xin điều cần thiết thôi, một cái gì đó để ăn hay để uống. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút, có biết bao lần chúng ta đọc kinh lạy cha, nhưng không thực sự chú ý tới các lời, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong Thánh Kinh có một thánh vịnh nói rằng Thiên Chúa là đấng ban lương thực cho mọi sinh vật. Kinh nghiệm đói rất gay go. Ai đã sống trong thời chiến tranh hay đói kém thì biết nó. Tuy nhiên, Kinh nghiệm này lặp lại mỗi ngày bên cạnh sự trù phú và phung phí thực phẩm. Các lời của tông đồ Jacobe vẫn còn luôn luôn thời sự. Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người, anh em hay chị em, không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Không có khả năng làm các công việc, làm bác ái, làm tình yêu.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, luôn luôn có ai đó đói khát và cần đến tôi không thể nhường trách nhiệm cho ai khác. Người nghèo này cần đến tôi, cần sự trợ giúp của tôi, cần lời nói của tôi, cần sự dấn thân của tôi. Chúng ta tất cả đều bị liên lụy trong điều này. Đó cũng là giáo huấn trong trang tin mừng, trong đó, Chúa Giêsu khi trông thấy biết bao dân chúng theo Ngài từ nhiều giờ, nên xin các môn đệ, chúng ta có thể mua bánh ở đâu để họ có thể ăn? Và các môn đệ trả lời, không thể được, tốt hơn là nên cho họ đi. Trái lại, Chúa Giêsu nói với họ, không, các con hãy cho họ ăn. Ngài khiến họ đưa cho Ngài ít chiếc bánh và cá họ có, chúc lành, bẻ ra và đưa cho họ phân phát cho mọi người. Và Đức Thánh Cha nói,
è una lezione molto importante per noi. Ci dice che il poco che abbiamo, se lo affidiamo alle mani di Gesù e lo condividiamo con fede, diventa una ricchezza sovrabbondante.
Đây là một bài học rất quan trọng cho chúng ta. Nó nói với chúng ta rằng sự ít ỏi mà chúng ta có, nếu chúng ta giao phó trong tay Chúa Giêsu và chia sẻ nó với lòng tin, thì nó trở thành một sự giàu có tràn đầy. Trong thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Thánh Cha biển Đức 16 khẳng định rằng cho kẻ đói ăn là một lệnh truyền luân lý đối với giáo hội. Quyền có thực phẩm cũng như có nước uống có một vai trò quan trọng đối với việc đạt các quyền khác. Vì thế cần chín mùi một ý thức liên đới duy trì thực phẩm và có nước uống như các quyền đại đồng của tất cả mọi người, không phân biệt cũng không kỳ thị. Chúng ta đừng quên các lời của Chúa Giêsu, Thầy là bánh sự sống, và ai khát hãy đến cùng Thầy. Chúng là một khiêu khích đối với tất cả chúng ta là tín hữu. Các lời này, một khiêu khích thừa nhận rằng, tương quan của chúng ta với Thiên Chúa đi ngang qua việc cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống. Một Thiên Chúa đã mặc khải nơi Đức Giêsu gương mặt thương xót của Ngài. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da mal.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của cô Roman về tiếng gọi mãnh liệt của Chúa Giêsu, người tình muôn thuở của các linh hồn.
Roman, Thanh nữ 21 tuổi người Pháp đã viết về ơn gọi làm tín hữu công giáo của mình như sau. Trước khi nói cho bạn bè nghe về cuộc sống hiện tại của tôi xin kể cho bạn nghe cuộc sống dĩ vãng của tôi. Như vậy, bạn sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của ân thánh đã từng tác động trên tôi như thế nào, hay nói đúng hơn, tầm quan trọng của tiếng Chúa Giêsu kêu mời trong tâm hồn tôi. Ngoài các giờ học, tôi là một thiếu nữ của các hộp đêm, của rạp cine và của bãi biển. Tôi phung phí tuổi trẻ trong các phòng trà, phòng nhảy. Tôi chỉ thích có thế và chỉ làm có thế. Tôi chỉ giao thiệp và liên lạc với bạn trai. Tôi ăn mặc như con trai. Tôi thích tính tình của các bạn trai, vì đối với tôi, các bạn gái nói nhiều và hay xin chuyện. Tôi lê lết cuộc sống như trên từ tuổi 13, bởi vì tôi không sống với cha mẹ, nhưng lại sống với ông chú. Ông chú này không hề kiểm soát và để tôi muốn làm gì thì làm. Cuộc sống buông thả ấy kéo dài mãi cho đến năm tôi 17 tuổi. Năm đó, một biến cố nhỏ xảy đến, nhưng lại có sức nhiệm màu thay đổi cuộc sống của tôi. Một ngày, nơi trường học, tôi nhận được một điểm khá cao. Khi về đến nhà, tôi vui mừng khoe với chú và xin chú cho tôi mượn cuốn sách của chú gọi là Kinh Thánh. Rất ngạc nhiên trước thái độ của tôi, chú tôi liền đưa cho tôi mượn cuốn sách Kinh Thánh bằng tranh vẽ. Tôi mải mê chăm chú đọc trong vòng 3 ngày, nhưng lạ lùng thay, toàn bộ Kinh Thánh gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, tôi chỉ nhớ có mỗi một câu. Đó là câu Chúa Giêsu nói với ông Nathanael: "Khi con còn đứng dưới gốc cây vả, thì thầy đã thấy con. Hãy đến và con sẽ thấy nhiều việc lạ lùng hơn." Gioan đoạn 1 câu 50. Câu nói duy nhất này ám ảnh tôi, đi theo tôi mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc tôi đang ở trong các hộp đêm. Tôi bỗng hiểu rằng đó là tiếng Chúa Giêsu gọi tôi và mời tôi thay đổi cuộc sống. Tôi xin theo học các lớp giáo lý và nhận phép rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo. Sau đó tôi gia nhập một nhóm cầu nguyện. Ngày lãnh nhận phép rửa tội, tôi hứa với Chúa Giêsu là tôi sẽ cố gắng gìn giữ đức tinh khiết. Thế nhưng, lời hứa này chỉ kéo dài vỏn vẹn có 2 năm. Tôi giống như người vui vẻ chấp nhận lời Chúa, nhưng khi thử thách đến thì ngã cái rầm. Đúng như câu nói, khôn 3 năm dạy 1 giờ. Tôi vô phút rơi vào vòng tay của một chàng trai. Chàng hứa hẹn với tôi đủ điều, ngoại trừ đức trinh khiết của tôi. Kể từ sau lần sa ngã đánh mất sự trinh khiết, là điều quý báu nhất của người con gái, tôi cảm thấy như cuộc đời tôi đã bị tàn rụi và trở thành vô nghĩa. Tôi nghĩ rằng tôi không còn xứng đáng cầu nguyện cùng Chúa Giêsu nữa. Tôi sống trong cay đắng, buông xuôi và tất cả trở thành đen tối đối với tôi. Tôi còn nghĩ thêm rằng Chúa Giêsu không còn yêu thương tôi nữa. Nhưng tôi đã lầm lẫn lớn. Chính vị linh mục linh hướng của tôi đã giải thích cho tôi hiểu. Cha nói, Chúa Giêsu vẫn luôn luôn yêu thương con, vì Ngài là đấng từ bi nhân hậu và trung tín. Sau khi hiểu và tin như thế, tôi liền tìm thấy trở lại lòng yêu mến cầu nguyện. Tôi thường xuyên đi nhà thờ lãnh nhận các bí tích, giải tội và thánh thể. Tôi cũng đi hành hương Ars, nơi xứ đạo của cha Joan Maria Vianney. Nơi đây, tôi khám phá lòng Chúa yêu thương tôi, và trong giây phút nhiệt thành, đốt cháy lửa kính mến, tôi thưa với Chúa Kitô: "Cuộc đời con từ nay thuộc về Chúa, xin Chúa hãy sử dụng nó tùy theo ý Chúa muốn." Giờ đây tôi thật sự tìm thấy người tình muôn thuở của lòng, người ấy không ai khác là Chúa Giêsu. Không còn gì êm ái hơn được kêu cầu danh thánh Chúa: Giêsu, Giêsu, Giêsu. Chúa là người đẹp nhất và là người thuộc về một dòng tộc vương giả. Hơn thế nữa, Đức Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là đấng cứu độ con người. Nhưng nhất là, tình yêu của Chúa thì bao la, không bờ bến. Người nào khi cảm nghiệm được tình yêu chân thật của Chúa, thì không còn mơ tưởng đến một tình yêu nào khác trên trần gian này. Tôi cầu chúc cho mỗi người cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này nói về nói ít làm nhiều.
Nói 9 thì phải là 10, nói 10 làm 9 kẻ cười người chê. Ước mơ là thế mà thực tế ít người làm được. Ví như các trẻ em, làm được gì thì các em đâu quan tâm, nhưng nhu cầu nói và tập nói là điều gần như sống còn. Ví như các bạn trẻ, nói gần như là một điều vô cùng thích thú, còn làm gì thì điều ấy lại thuộc về hoài bão của tương lai. Ví như người lớn, dù muốn hay không thì nói vẫn rất dễ và dễ nói, còn làm thì tùy. Ví như người lớn tuổi, nói là điều cần thiết để kết nối tương quan với các thế hệ trẻ, còn làm thì các ngài có kinh nghiệm và nhớ lại quá khứ. Thực tế về nói và làm là câu chuyện muôn thuở. Nói chung, hầu như ai cũng muốn rằng mình cần nói ít và làm nhiều. Và khi ấy ai cũng muốn rằng lời nói của mình có trọng lượng chứ không phải là kiểu nói tào lao. Có người hỏi ngược lại rằng, cớ sao cứ phải nói ít làm nhiều, vì bây giờ đâu còn cái thời sợ kẻ cười người chê nữa, đâu còn cái thời lúc nào cũng lệ thuộc vào dư luận. Nói thế cũng đúng một phần, vì thời nay cởi mở hơn và đa dạng trong khác biệt. Tuy nhiên, câu nói thời xưa vẫn có giá trị, bởi lẽ khi nói đến sự đánh giá của người khác là nói tới cách nhìn nhận của người khác, khác bản thân mình. Điều ấy có nghĩa là tôi sống với đời và với người, chứ không bao giờ chỉ sống cho riêng mình. Do đó, cái từ bản thân tôi và cái từ nơi người khác, hai cái đó cứ giằng co nhau mãi và cần tìm được giải pháp hòa bình để tạo sự cân bằng mới, mới cho tùy thời, tùy nơi, tùy người. Có người hỏi cách khác, chẳng lẽ tiếng cười chê của người ta lại quan trọng đến thế? Thực tế là ảnh hưởng rất lớn. Có bậc cao niên kể vui rằng, hồi còn nhỏ tôi cứ nghĩ là tất cả mọi người đều thương mến tôi, thế là tôi sống rất hồn nhiên. Thời thanh niên, tôi thấy hầu hết mọi người ủng hộ tôi, thế là tôi khá tự tin. Thời là người lớn, tôi thấy có một nhóm bạn với tôi, thế là tôi có thể làm việc và sống khá tốt. Bây giờ về già, tôi mới khám phá ra là có rất ít người thực sự quý mến tôi. Nếu tôi hiểu điều này ngay khi còn nhỏ, chắc tôi sống không nổi. May mắn là giờ tôi mới hiểu thực tế phũ phàng này. Có một gương sáng tuyệt vời về nói ít làm nhiều, đó là Thầy Giê-xu. Cứ thử tưởng tượng về những kho sách khổng lồ trong lịch sử nhân loại, thì Kinh Thánh chỉ là cuốn sách nhỏ, nhưng là một trong những cuốn được coi là giá trị nhất. Có 4 sách tin mừng viết về lời dạy và cuộc đời của Thầy Giê-xu, 4 sách này rất mỏng, nhưng lại có giá trị nhất. Có trang nghiên cứu về Kinh Thánh đã nói vui, may mà Chúa Giê-xu nói ít, chứ nếu người nói nhiều, thì chúng ta sẽ vất vả lắm đấy. Thầy Giê-xu nói về nước trời trong 80 phút, và chính Thầy đã làm tất cả những gì Thầy nói. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó. Trẻ Giê-xu sinh trong cảnh nghèo, sống cảnh đời thường như mọi người. Trẻ Giê-xu đẹp lòng Thiên Chúa, vâng lời cha mẹ và làm vui lòng người. Khi nổi tiếng, Thầy vẫn là Thầy trong sự khiêm nhường con thảo với Cha trên trời. Nước trời là nơi Thiên Chúa ngự, và nước trời cũng là nơi Thầy Giê-xu hiện diện, là nơi những ai đón nhận Thầy Giê-xu. Phúc cho ai hiền lành. Thầy Giê-xu rất hiền, nên dù không có chỗ tựa đầu ổn định, mà tới đâu Thầy cũng có đất dung thân, có người tiếp đón. Người hiền lành thì ở đâu cũng có đất sống, dù là nhỏ bé. Còn những ai dữ dằn thì dù có giang sơn rộng lớn, vẫn chém giết giành giật và chẳng thể yên hàn. Phúc cho ai sầu khổ, đứng trước tội lỗi và bất công, Thầy Giê-xu sầu khổ khóc thương thành Giê-ru-sa-lem. Có những người muốn an ủi Thầy vì nghĩ là tội nghiệp Thầy khi bị vu oan, nhưng họ nhầm, Thầy đang buồn rầu vì tội lỗi của con người, và chính Thầy sẽ an ủi những ai sầu khổ vì sám hối. Phúc cho ai khát khao nên người công chính, Thầy Giê-xu khát khao thi hành ý muốn của Cha trên trời, nỗi khát khao ấy cụ thể và cần thiết đến độ người gọi là lương thực. Tất cả những ai khát khao nên người công chính, thì Thầy Giê-xu đã chữa lành và cho họ được thỏa lòng. Phúc cho ai xót thương người. Từ tình thương của Chúa Cha, Thầy Giê-xu xót thương hết mọi người, dù là kẻ thù. Khi xót thương người, người ta khám phá thấy Thiên Chúa thương xót mình. Nếu ai đó chưa một lần tập thương người, thì quả là bỏ quên một trong những điều quan trọng nhất của đời người. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch. Thầy Giê-xu sống với đời nên giống con người mọi đàng, trừ tội lỗi. Thầy luôn ở cùng Chúa Cha đến nỗi ai thấy Thầy là thấy Cha. Nếu chưa tin, bạn cứ có tâm hồn trong sạch đi, rồi một ngày kia Thiên Chúa sẽ cho bạn thấy Ngài. Phúc thay ai xây dựng hòa bình. Con đường của chính trị và kinh tế chỉ mang tới nền hòa bình dân sự trong một khoảng thời gian. Còn Thầy Giê-xu, cả cuộc đời thầy là tha thứ và chữa lành. Đó mới là con đường của hòa bình vững bền. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Thầy Giê-xu làm cho lời phúc này thành hiện thực. Kẻ ác cứ nghĩ là họ giết được người tốt và chết là hết. Nhưng không, Thầy Giê-xu đã sống lại và đang sống. Người lành dù bị giết hại, nhưng sống mãi trong Thiên Chúa. Khi sáng tạo, Thiên Chúa nói, và thế là mọi sự hiện hữu như Ngài nói. Ngài làm bằng cách nói và nói bằng cách làm. Cũng thế với Thầy Giê-xu, nói và làm là như nhau. Cuối bài giảng tám mối phúc thật, Thầy Giê-xu đưa ra câu chốt: phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta bách hại, anh em hãy vui mừng hớn hở. Với người môn đệ, điều quan trọng nhất là tình thân với Thầy Giê-xu. Đối với bạn, vì có nhiều người hùng trong cuộc đời, nhưng Thầy Giê-xu có phải là quan trọng nhất không? Nếu có, Thầy chính là đá tảng vững chãi không thể sụp đổ để bạn có thể xây dựng tòa nhà cuộc đời trước bao phong ba bão táp. Thật phúc cho con vì có Thầy Giê-xu làm bạn, vì có lần Thầy nói, Thầy gọi anh em là bạn hữu. Cảm ơn Thầy Giê-xu của chúng con.
Chọn một niềm tin yêu, dẫu rằng đời là đời phù lưu. Xin tin yêu vào nơi Ngài.
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 Xin tin yêu vào nơi Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Aleppo, Đức cha Antoine Aldo, giám mục giáo phận Aleppo bên Syria thuộc Giáo hội Công giáo Kandy, tố giác tình trạng bi thảm của dân chúng tại thành này. Baghdad, hàng trăm tín hữu Kitô nguyên quán ở Caracas thuộc vùng bình nguyên Ninive bên Iraq đã chào mừng việc giải phóng thành của họ. Roma, hôm 18 tháng 10 vừa qua, cha Arturo Sosa Abascan, tân bề trên tổng quyền dòng tên, đã mở cuộc họp báo ở Roma để trình bày những thách đố dòng đang đương đầu và hướng đi tổng quát của dòng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.